sao bán được. Dầu cho các thầy các cô gì tu hành thân tịnh cỡ mấy thì nữa cũng không đem cái đó bán được mà. Thì làm sao mà chỉ vì thân nhân thí chủ đem hết tiền bạc nào đó cúng dường cho quý thầy để quý thầy tụng để mà đưa cái vong hồn đi một cách như là bất hợp pháp, không có cần giấy thông hành gì cho vậy. Cho nên cái này á, nghe rồi để cho kỹ. Đức Phật Thích Ca của chúng ta, bổn sư của chúng ta đấy, trong cái thành vô thượng bồ đề rồi mà muốn cho cha mẹ thân nhân mình mà được sự an lành hạnh phúc, có được niết bàn bồ đề, đều là phải khuyên cáo thân nhân, trong đó có cha mẹ, phải thanh tịnh tâm hồn, thanh tịnh trong sáng, bỏ đi tất cả những cái phiền não ưu tư để hưởng được cái sự an lành trong hiện tại cũng như trong giờ phút cuối cùng. Là cũng phải do phụ hoàng, do mẫu hậu, do thân nhân của mình mà chuyển hóa tâm linh của mình mà được sự an lành. Chứ Phật Thích Ca không giúp cho bằng cái thần lực giải thoát giác ngộ của mình để đem cho người khác được. Cho nên cái này là đại chúng để ý cho kỹ, nghe kinh này mới có được lợi ích. Và cái việc này thì tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, mặc dù là không chuyên giảng về tịnh độ, nhưng mà tôi đã từng giảng, tôi đã từng giới thiệu với đại chúng rằng Phật A Di Đà là ai. A Di Đà người ta dịch là vô lượng quang và vô lượng thọ Phật. Vô lượng quang tức là chỉ cho về mặt không gian, cái ánh sáng tràn khắp vũ trụ mười phương bao la vô tận, khắp cùng pháp giới, gọi là vô lượng quang. Vô lượng thọ, chỉ thọ có nghĩa là sống lâu, là chỉ cho thời gian. Thì cái thời gian á, suốt quá khứ, hiện tại và vị lai. Thế thì ông Phật Di Đà, cái chữ A Di Đà là vô lượng quang cộng với vô lượng thọ, có nghĩa là không gian cộng với thời gian, nó thành ra cái bầu vũ trụ hiện hữu tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận và thời gian vô cùng. Cái thể thanh tịnh tròn đầy trùm khắp không gian vô tận thời gian vô cùng, đó là Phật A Di Đà đó. Chứ mà hiểu Phật Di Đà bằng một cái ông mà đứng mà duỗi cái tay phóng hào quang để tiếp dẫn chúng sanh đó, cái đó là cái phương tiện của dân gian, cái bằng dân gian hóa đạo Phật, làm một cái vẽ một cái bức tượng biểu trưng như vậy để động viên mọi người nào mà hướng về đó. Phật Di Đà lúc nào cũng sẵn sàng đón rước chúng sinh. Cho nên chúng sanh nào mà để tâm niệm Phật cho trong sáng, cho thanh tịnh, thì cái hào quang Phật sẽ rọi đến người đó để mà rước người đó về nước cực lạc. Cho nên cái hình tượng của Phật Di Đà mà giữ tay trước là biểu trưng cho lúc nào Phật A Di Đà cũng sẵn sàng đón rước chúng sinh. Vậy thì không gian vô tận, thời gian vô cùng này có lúc nào không đón rước những tâm hồn bị phiền não vô minh đau khổ mà họ bỏ hết đi những cái ưu tư phiền muộn đó, thì họ có được hòa tan cùng với cái bản thể thanh tịnh của vũ trụ bao la khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng này không? Tất nhiên là không có này. Cái không gian thời gian thanh tịnh vô cùng này không bao giờ bỏ một tâm hồn nào trong sáng mà hướng về đó, muốn hướng về đó. Đó là nói về bên ngoài nha, nói về A Di Đà bên ngoài nha. Còn giáo lý là liễu nghĩa thượng thừa, người ta cho biết là cái không gian vô tận bên ngoài, thời gian vô cùng bên ngoài là A Di Đà. Trong khi đó cái tâm của ta nó cũng trong sáng, nó cũng bao la vô cùng vô cực như vậy. Cho nên trong tâm ta có Phật A Di Đà rồi, ta gọi là tự tánh Di Đà. Cái tánh thanh tịnh của ta là Phật A Di Đà đó. Nếu lúc nào mà ta đủ sức bỏ phiền não vô minh, bỏ tham sân si mạng nghi vẫn thận vô não tật sang, bỏ những cái phiền não vô minh là nguyên nhân đau khổ đó, thì ta được Phật A Di Đà rước ta sân sang về cảnh giới cực lạc, sống trong đại từ đại bi đại hỷ đại đại xả, chính là do ta. Cho nên Phật A Di Đà trong lòng ta rồi, lúc nào cũng sẵn sàng đón rước ta. Nếu ta bỏ những cái cực tham cực sân cực si, những phiền não của mình ta bỏ, thì ta được vãng sanh về thế giới đại từ đại bi đại đại xả của Phật A Di Đà, tự tâm tự tánh của chúng ta. đó là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Ta đang học tịnh độ nè, pháp môn mà Kinh Di Đà này là tu về tịnh độ, tôi nói nãy đó. Tịnh độ này không có, nó không có ở một vùng xa xôi, trên cao hoặc phía tây, cũng không có cái cõi Ta Bà ở dưới thấp, ở chỗ cực khổ cũng có, mà là pháp giới nhất nhất trần. Do vậy cho nên là ta muốn xây tịnh độ là ta xây dựng trong lòng ta có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại đại xả, là ta có, ta xây cái thế giới Ta Bà này, ta chuyển nó trở thành tịnh độ. Ta vận dụng cái bố thí thì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, thì ta xây, ta chuyển qua cái gọi là Ta Bà này, nó trở thành tịnh độ. Nhất văn, ta đang ở đây mà hàng ngày ta sống trong cực tham, cực sân, cực si, cực mạng, cực nghi, ta sống trong thân kiến, biên kiến và kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, ta sống trong phẫn hận phu não tạc sa, tất cả những gì não vô minh đó, ta sống trong mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, thì cái cảnh mà hoàn toàn thanh tịnh này nó trở thành cái cõi Ta Bà đau khổ. Kể cả cái ngôi chùa chính niệm cụ thể này nó trở thành cái sự đau khổ y như địa ngục vậy. Đó, ta gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh, tịnh độ là vậy đó. Học Kinh Di Đà, học tịnh độ là phải học vậy. Chứ mà gửi gắm tâm hồn ở nơi cái hướng phía mặt trời mọc, phía mặt trời lặn, nó không phải đâu. Do vậy cho nên tôi đã từng giới thiệu với đại chúng là Phật hiệu Di Đà, pháp giới toàn thân tùy xứ hiện. Phật Di Đà, cái thân của Phật Di Đà là cái bằng trùng khắp pháp giới, khắp không gian vô tận, khắp thời gian vô cùng. Tùy xứ hiện là chỗ nào mà có chúng sinh mà gạn lọc được phiền não vô minh, không còn phiền não vô minh trong tâm nữa, thì Phật A Di Đà tùy xứ hiện vào trong tâm người đó. Tâm người đó là A Di Đà, người đó là A Di Đà Phật, người đó là ở nước cực lạc đó. Tùy xứ hiện, quốc danh cực lạc, tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Cái nước mà gọi là cực lạc đây á, gọi là cực lạc đây cũng gọi là cõi thường tịch quan, tức là luôn luôn lúc nào cũng vắng lặng, cũng thanh tịnh đó. Nó ở đâu? Không có ở đâu xa hết, cá trung huyền, tức là nó ở trước mắt ta, ở xung quanh ta, ở tại chỗ ta, ở khắp cùng sơn hà đại địa trước mắt ta. Nếu ta, tâm hồn ta mà có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, có bố thí, trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, thì cái nước cực lạc đó ngay chỗ ta ngồi, ngay chỗ ta ở, bất cứ là ta đứng đâu, ở đâu và bất cứ lúc nào. Phải hiểu như vậy thì học cái pháp môn tịnh độ này rất là thú vị, và ta có thể chuyển, ta có thể rời bỏ Ta Bà mỗi ngày mấy lần, ta có thể sân sang tịnh độ mỗi ngày mấy lần. Và cho tới cái ngày nào mà ta đủ nhân duyên, ta đủ điều kiện rồi, ta xa lìa được tất cả những cái vấn đề ăn mặc ở ngũ thở bình thường gây nhiều rắc rối này, một tâm của ta hoàn toàn thanh tịnh, thì lúc đó ta ở cực lạc luôn mà ta không trở về Ta Bà nữa. Còn nếu như mà ta còn phải làm ăn, phải sinh nhai, sinh hoạt trong gia đình, ta chưa có thể ở cực lạc luôn, có nghĩa là thỉnh thoảng ta còn bị những cái phiền não vui mừng buồn giận thương sợ, lúc đó coi như lúc đó ta trở về Ta Bà đó. Rồi ta trở cảnh rằng là tất cả dạng pháp giai không bây giờ có làm quá cực khổ lắm đi nữa, ưu tư phiền não lắm đi nữa, rồi không bao lâu năm cũng chết, cũng hai bàn tay không. Vậy thì sắp xếp lại mọi việc, không quá ưu tư phiền muộn nữa, thế thì lúc bây giờ ta giảng sanh cực lạc, ta để tâm ta thanh tịnh, ta sử dụng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thì ta giảng sanh cực lạc. Mà nếu điều kiện tốt là ta ở luôn cực lạc, ta không về Ta Bà ngay trong lúc ta còn sống. Đây, đó là cái giáo lý tịnh độ là phải học vậy. Mà muốn học vậy là phải bỏ được, phải bỏ cho được những cái nhận thức cũ kỹ, cái giáo lý phương tiện. Giáo lý phương tiện là mình gửi gắm tâm hồn ở thế giới khác. Đó là tôi giới thiệu là những cái nét tổng quát Bây giờ bắt đầu vào cái cách, cái nghi thức mà học tu về Kinh A Di Đà. Bây giờ tôi bắt đầu giới thiệu về cái nghi thức mà ta sinh hoạt hàng ngày. Trong chùa cũng vậy, ở nhà các Phật tử cũng giống giống nhau. Muốn tụng Kinh A Di Đà thì rất hết là đọc cái bài. Cái bài gì ha? Đọc cái bài khoan đã. Ban đầu vô cái bên đây có mở ha. Bên đây có chuông. Bên đây có người bên đây. Thỉnh thoảng đến cái bên ha. Bên đây có người nữa. Làm cái này tắt là này dữ lắm rồi nha. Bắt đầu bên đây là nhập cái chuông vô. Nhập vô trong được đó nè. Cái bên này cốc 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 cốc. Bên này đánh vô cái bơn bơn. Cái bên này cốc bơn cốc bơn cốc bơn cốc 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 cốc. Đó là ta gọi là vào chuông mở. Mà đứa nào mà làm thật là la hét ôm chùm. Thế thì là tu tịnh độ mà nó đã phiền não rồi, nó không tịnh độ rồi. Cái vụ này có thiệt đó nha. Vô chuông vô mở mà làm thật bài bản cái sợ người ta cười đó mà. Hiến gấp nhau dữ lắm. Thế thì phải làm cho đúng như vậy. Đúng như vậy có nghĩa là thân tam khẩu tứ ý tam. Có nghĩa là cái biểu hiệu chuông mở là giáo đầu như vậy, là trong vòng 10 tiếng đó là nhắc nhở mọi người rằng là phải ráng mà giữ gìn thập thiện nghiệp. Bắt đầu giữ gìn thân khẩu ý cho lành như là thập thiện nghiệp vậy nha. Đó. Nhớ là thân bất sát nè, bất đạo bất dâm nè, khẩu bắt đầu từ đây. Bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lương thiệt, bất ác khẩu, ý từ đây, bất tham, bất sân, bất si. Có nghĩa là phải nhiếp thu nhiếp thân tâm lại trở thành thập thiện nghiệp. Đó là cái vụ chung mở. Thế là bây giờ ai có quyền nói trước đây? Đây, cái quyền nói trước là cái quyền của chị này, cái chị bên chuông nói trước. Mà nên nhớ đó nha không? Cái chị kia đó là ta gọi là duy na, là cái người đó có quyền điều khiển trong cái thờ kinh đó. Thế thì người ta cốc 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 sau cái bên kia ta nói lừa hương xà nhiệt pháp giáo mong quân. Thì người ta xuống đều đặn chấm lái như vậy là mình phải nhập bỏ y như vậy. Cho người ta mới nói lừa hương xà nhiệt pháp giới mong quân chữ bạc ngãi hội tất. Trời ơi, thiền não vô minh nó tràn ngập, không còn tịnh độ gì hết trơn. Quánh mở trong họng người ta là còn tịnh độ nào nữa được không? Cho nên cái vụ đó là có chừng tôi tịnh độ mà nó không còn tịnh độ à. Rồi còn một cái nạn nữa. Trời ơi, cái nạn bơ hổm là tôi nói tôi đi chùa Xá Lợi, nghĩa là cái ông Gina, thầy Gina của ta sướng. Bởi vì cái lễ nó dài quá rồi. Tới cái lúc mà tụng Bát Nhã đó, để cho nó mau mà, thì cái thầy Gina ta sướng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Sinh Quang Từ Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Đáng lẽ là phải đánh vậy đó. Ta sướng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Sinh Quang Từ Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Chứ kiếm ngũ quân là không. Trời, tôi nói mồ hôi nó ra nộp hết.
Người ta muốn nhấn ga mà ảnh cứ anh nó rà thắng.
Còn có lúc người ta rà thắng là anh lại giọt ga. Đi ra vậy là chết rồi, chịu phải nổi. Cho nên cái vấn đề tụng kinh đó, phải để ý là cái người mà Gina này là tuyệt đối có quyền. Người ta thấy là trời sắp mưa phải tụng cho mau đặng về, không?
Thì người ta nói Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã nhân nhất thời và giải ra dễ quá kỳ đó các cô đọc viên với đại thì tăng viên dĩ ba ngũ đạo nhân. Còn bữa nào mà ta thấy rảnh rẽ mà ta khích ta thấy ta tâm đắc quá phải không? Ta nói Phật thuyết như ngã đà ngã kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại sao dễ quốc kỳ thọ con mình. Nghĩa là ta muốn biểu diễn lực lượng nghe cho nó ngâm nga nó du dương thì mình cũng phải theo nó tuyệt đối phục tùng. Cho nên là đánh mở đánh chuông cũng là một nghệ thuật. Thành ra cái người đánh chuông là di na là quyền hành á, còn bên đây là diệt chúng. Diệt chúng nghĩa là phải tùy thuận đúng phương cách của di na phải điều khiển để cho đại chúng được vui lòng mà tụng, chứ không người ta muốn tụng mau mà anh dị lại tụng không được, đau khổ vô cùng. Rồi lúc người ta muốn tụng chậm thì anh lại đứt trong họng người ta. Rồi bây giờ đó là nói tới hình thức nè, bây giờ nói tới nội dung nè. Nội dung là lư hương xạ nhiệt pháp giới mong quân. Lư hương tức là cái lò nhang á, cái lò mà mình để mình thắp trầm mình thắp hương á, vừa nhóm lên vừa cháy thì nó xông, cái hương nó xông khắp cùng pháp giới. Làm sao mà cái hương mà vừa mới tốt mới nhang lên nó vừa cháy thì là cái hương lại pháp giới mong quân nó xông khắp cùng pháp giới được? Là cái hương đó nó phải như thế này đây nè, cho nên nó mới xông khắp cùng pháp giới được. Giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh dân đài điển pháp giới cúng dường thập phương chư thánh hiền. Thế thì là cúng cái hương này là lấy cái giới mà làm hương, lấy định mà làm hương, lấy tuệ mà làm hương, lấy giải thoát tri kiến mà làm hương. Do vậy cho nên cái hương này đây này vừa đốt lên là do cái sự và tu hành thanh tịnh giữ giới định gọi giải thoát tri kiến của mình đó. Cái đó tự nó thông đồng với cái thể tánh thanh tịnh của mười phương chư Phật rồi. Vì vậy cho nên là vừa lư hương vừa xả nhiệt vừa đốt lên vừa cháy là nó đã xong cấp mười phương. Vì cái giới định gọi giải thoát tri kiến là cái tâm thanh tịnh đó cùng với cái tâm thanh tịnh của chư Phật đã dung hòa, đã hòa tan với nhau là một rồi. Vì vậy cho nên là vừa đốt hương là cái hương đó nó xông khắp cả mười phương. Đấy, cho nên là cúng hương là ta cúng cỡ vậy đó chứ. Nội dung của sự tu hành là vậy đó. Rồi còn hương nữa nè. Thứ nhất biện hương, vi sắc vi không, thị chân, thị giá, linh linh, bất mũi, liễu, thuần minh, siêu hồ, nhất nguyệt, quang minh, hàm đẳng, thái hư không, chi lượng. Phóng chi tắc cài là pháp giới, thâu chi tắc tế nhập di tầng, ngã tiêm nguyện thử tâm hương, cúng dường quá khứ, hiện tại, vị lai, thập phương, chi Phật tôn pháp, thiền thánh tăng, thường trú tam bảo. Tức là cái hương này á, nó không phải là vật chất, nó không phải là không, mà gọi là phi sắc phi không. Nó không phải là chân như, nhưng mà nó cũng phải hoàn toàn là không có. Trong phi sắc phi không, thị chân thị, dạ. Linh linh bất mũi liễu liễu thượng minh, nó luôn luôn nó rực rỡ, nó không tối tâm, rực rỡ là chói chang trong mọi lúc. Là cái hương đó tức là cái tâm hương. Chứ hồi nhật nguyệt chứ quang minh, hàm đẳng thế không chỉ lượng, thốc cho tắc cây la pháp giới, thô cho tắc tế nhập vi tầng, tung ra là tâm khắp pháp giới mà thâu lại là nó ở trong vi tầng. Vì sao vậy? Vì đó là cái hương này là hương lòng. Ngã kim nguyện thử tâm hương, con nay nguyện đem cái tâm hương, hương tâm thanh tịnh này mà cúng dường cho chư Phật ba đời, quá khứ hiện tại vị lai. Đây, cho nên cái việc mà mình nguyện hương như vậy đó là phải đem cái hương lòng, cái hương lòng, cái hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến mà cúng Phật. Cho nên thầy nhập pháp giới mong quân chư Phật hãy hội tất nhiên dân, chư Phật nhiều như là nước bốn biển mênh mông vậy, không biết bao nhiêu chư Phật mà kể cho hết đều có thể tiếp nhận những cái tâm hương này. Tất nhiên dân đều xa nghe
ở trong mười phương thế giới đều xa nghe được cái mùi hương này. Tùy xứ kiết tường vân, tùy xứ là ngay cái chỗ bất cứ ông Phật nào, ở đâu, trong hằng hà sa số vũ trụ bao la này, bất cứ thế giới nào, đều tùy xứ cái khói hương này nó sẽ thành cái vân, cái mây chiết tường để nó tu lại cái chỗ của chư Phật đó. Là vì sao vậy? Cái khói cái hương đó là cái khói của tâm hương mà, cho nên là nó cùng với chư Phật, nó hòa hợp là một, cho nên nó sẽ trở thành cái đám mây chiết tường, nó quyện với chân của chư Phật, bất cứ là chư Phật đứng ở đâu. Thành ý phương âm, thành ý phương âm. Cái tâm ý chân thành của con vừa mới chống tinh tấn ân cần để dâng cho cúng dường chư Phật, thì chư Phật hiện toàn thân. Nghĩa là vừa mới dâng cúng thì là có chư Phật hiện đến liền. Là vì sao vậy? Là vì chư Phật ở đâu mà đến mau vậy? Là vì thật ra cái tâm, cái hương này là tâm hương, là giới hương, định hương, giữ tuệ hương. Thì Phật của ta mà nếu mà ta thanh tịnh trong sáng thì vừa lấy cái tâm hương của ta mà cúng thì Phật cũng tức là ở nơi trong lòng của ta sẵn có rồi. Cho nên vừa cúng là có chư Phật hiện toàn thân, hiện đến liền. Thế thì là trong một cái bài mà gọi là tán hương là đã có chứa cái nội dung như vậy. Mình phải hiểu như vậy thì trong lúc mình tụng kinh mà mình đốt mấy cái nén hương hoặc là mình đốt mấy cái lá tâm đều là phải đem cái giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát, giải thức chi chiến đó mà cúng. Mà cúng chư Phật trong mười phương cũng tức là Phật trong lòng ta vốn có. Do vậy mà cái bậc tùy xứ kiết tường vân, cái khói hương này nó sẽ ngay tại chỗ của chư Phật trong mười phương. Trong đó có chư Phật, trong tâm ta cũng là một chư Phật trong mười phương. Này, xin là về muốn tụng kinh là đọc cái bài tán đó, kế đọc cái bài tán mười hương xong rồi giờ tới gì nữa ha? Tán mười hương xong rồi Nam Mô Hương Vân Trái Bồ Tát rồi thì kế đó tụng cái bài Trái Kinh Kệ Vô Thượng Phẩm Thông Vi Diệu Pháp Ba Thiên Vạn Kiếp Đang Tao Ngộ Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì Nguyện Giải Như Lai Trơn Thiệt Nghĩa. Tụng cái bài gọi là cái bài kệ khai kinh. Khai kinh là mình lật kinh ra. Khi mình lật kinh ra thì cái người hành giả, người đệ tử Phật đọc cái bài kệ đó. Vô thượng phẩm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp năng tao ngộ. Có nghĩa là cái pháp, cái chánh pháp của Phật nó vi diệu, nó thâm thâm vô thượng. Chánh pháp của Phật nó vi diệu lắm. Người ta sắp chết mà nghe chánh pháp của Phật, người ta có thể sống lại được. Người ta đau khổ vì cực tham, cực sân, cực si, đau khổ như là ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà nghe chánh pháp mà quay đầu mà phản bính thì người ta sẽ thoát ngay được những cái khổ não bức bách ghê gớm của thân tâm. Người ta nghe chánh pháp, người ta có thể an lành hạnh phúc mà không phải là giàu có nhiều vàng lắm bạc, mà người ta vẫn an lành hạnh phúc được. Do vậy cho nên là cái chánh pháp của Phật là cái pháp màu nhiệm vi diệu, tức là nó màu nhiệm vô cùng, nó cao sâu vô thượng, nó có thể cứu tử người ta những cái lúc mà người ta khốn bách tâm hồn sắp chết. Cho nên là cái chánh pháp không phải cái công dụng nó lớn vậy, còn là vô thượng phẩm tâm vi diệu pháp. Biết bao nhiêu những người nhà giàu thật là giàu mà không hề có an lạc, không hề có hạnh phúc, nếu không biết nghe được cái chánh pháp vô thượng phẩm tâm. Ngược lại có những người ta sắp chết, hoặc là người ta ở trong cảnh nghèo, hoặc người ta ở trong cảnh rất là khó khăn, vậy mà nghe được chánh pháp rồi người ta hòa hồi đầu phản tỉnh, thì người ta đã qua những cái cơn đau khổ đó, người ta có hạnh phúc an lành. Thế chẳng phải là vô thượng thẩm thâm, chẳng phải là vi diệu pháp là gì?
ở trong cảnh nghèo mà ta vẫn hạnh phúc, ta vẫn an lành, ta vẫn sung sướng. Người ta có thể làm lụng bằng tay chân nhiều, nhưng mà người ta ở cực lạc là vì người ta có khổ. Ta có lao lực thì có, cái đó gọi là cực. Chút đỉnh về thân thì có, nhưng mà ta không có khổ, là do nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp. Có thể có cực chút đỉnh nào đó mà không có khổ. Còn nếu hoàn cảnh mà sắp xếp ổn định thì là vừa không cực mà lại không có khổ, tức là cực lạc rồi. Còn như không nghe được chánh pháp thì giàu có vô cùng, tiền nói chuyện tỷ 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 mà vẫn khổ đau. Nguyên nhân khổ đau, hiện khổ đau và tương lai cũng khổ đau, mà thậm chí còn gây lại những cái xấu xa, cái tai hại để cho khổ đau cho con cháu, là do không có tu học chánh pháp. Do vậy cho nên chánh pháp là cái pháp vô thượng cộng tâm vi diệu. Vô thượng nghĩa là không còn cái pháp nào trên nữa, nó màu nhiệm, không còn cái nào màu nhiệm hơn. Bá phiên giảng kiếp nang tao ngộ, chánh pháp của bậc trong đời ngàn kiếp không dễ gì gặp đâu, không dễ gì gặp. Các Phật tử đi nghe, có người 15 năm, có người 10 năm, có người 7-8 năm, người 4-5 năm, các vị thấy, các vị là tưởng là dễ gặp chứ không phải. Không phải dễ gặp về chánh pháp đâu. Có người ở kế bên đây nè, sát hè cũng không hề nghe được chánh pháp nữa nha. Mặc dù đi ngang đi lại trong cái giảng đường này cũng không phải vì đi ngang đó mà gọi là gặp được chánh pháp. Gặp chánh pháp đây có nghĩa là cái người nghe được, hiểu được, hành được, sống theo chánh pháp mới gọi là cái người gặp gỡ chánh pháp. Cho nên cái người mà gặp gỡ mà nghe được chánh pháp mà không cuồng loạn hồ nghi và tính thọ và hành trì được, đó gọi là cái người mà được tao ngộ với chánh pháp. Còn mà không hiểu nổi, không hành nổi, không sống theo chánh pháp nổi, thì dầu có đi ngày một ngày hai, đi tới đi lui ngang đây, ở đây, ở kế bên chùa đây, cũng không gọi là người tao ngộ chánh pháp. Ngược lại có những người ở bên Mỹ, ở bên Pháp, ở bên Úc, mà người ta nghe những cái băng thuyết về chánh pháp, ta tiếp thu được, thì cái người đó ở xa ngàn muôn dặm vậy mà người đó gọi là tao ngộ chánh pháp. Do vậy cho nên là chánh pháp không phải dễ. Ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh của mình đây này là 4-5 triệu người đấy chứ, nhưng mà phải hỏi những cái người mà nghe thật sự chánh pháp về liễu nghĩa thượng thừa được bao nhiêu, tao ngộ chánh pháp được bao nhiêu. Đây đó là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp không dễ gì tao ngộ, không dễ gì gặp gỡ, không dễ gì tiếp thu được chánh pháp đâu. Mà ngày nay chúng con được nghe, được tiếp thu, được gặp gỡ chánh pháp, cho nên là ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Con nay nghe được, thấy được và nghe được, và được tiếp thu, được thọ trì, được lãnh thọ hành trì. Thế thì bây giờ đây nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa, con xin nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật, cái nghĩa liễu nghĩa của thượng thừa, cái nghĩa thuộc về chân đế của nền giáo lý chứ không phải là tục đế. Tôi nói ví dụ như là cái nghe kinh mà về tịnh độ mà nghe bằng văn tự, bằng ngữ ngôn đó, là nghe về tục đế, không phải là cái nghĩa chân thật. Mà triển khai về cái tinh thần liễu nghĩa của thượng thừa thì mới gọi là nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa, là cái nghĩa chân thật, cái nghĩa liễu nghĩa của thượng thừa. Cái người mà nghe được như vậy, liễu nghĩa thượng thừa rồi là tu tịnh độ, ta không cần chờ chết ta mới được sanh gì về bên thế giới cực lạc ở Tây Phương. Mà người ta cho là thế giới Tây Phương, và sự thật thế giới Tây Phương nó ở ngay cái nhà của người ta, ở trên những cái đoạn đường nào mà người ta cái tâm hồn người ta thanh tịnh, người ta đi đứng sinh hoạt trên đó là người ta ở thế giới cực lạc rồi, chứ không cần phải đợi ở phía mặt trời lặn ở phương Tây nào hết. Đó, nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa là cái nghĩa đó, đó. Và Phật Di Đà ở trong lòng ta, hãy lúc nào tâm hồn ta không có phiền não vô minh, ta gạt bỏ mọi cái nguyên nhân dục vọng đau khổ thì ta được ở cảnh giới cực lạc rồi, Phật Di Đà là ở trong lòng ta rồi. Cho nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa, nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Ngày hôm nay tôi giới thiệu là tới đây ha, giờ hết giờ rồi tôi thì ngừng ở đây. Là tôi xin nhắc cái này chung là để ý văn như tư như tu à, chứ còn nghe cái này cũng khó à, bởi vì nó khác với cái pháp phương tiện bình thường mà mình đã tiếp thu từ lâu.
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận. Nam mô vô lượng thệ nguyện học Phật rõ vô thượng thệ nguyện thành. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 97 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học về Tịnh Độ Tông, học về bộ kinh A Di Đà. Hôm nay là lần thứ hai học về tông Tịnh Độ. Hôm nọ thì giới thiệu tổng quát và nói tới cái bài khai kinh kệ rồi, phải không? Bài kệ khai kinh rồi. Bây giờ học thêm một câu trước khi vào nguyên văn của bộ kinh A Di Đà, là cái câu Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Đại chúng nhớ rằng là ta học kinh Pháp Hoa đấy, thì Đức Phật xác định rằng tất cả mọi người đều là sen hết. Phật là sen nở toàn diện 100%, Bồ Tát là sen nở 90, 95, 98%, hàng viên giác là ví dụ như sen nở 70%, 80%, hàng vị thừa đại để là như là sen nở 50%, còn như là cái người trời thì trời cũng là sen, nhưng mà ví như sen nở vừa lên khỏi mặt nước mà chưa có nở mà lên khỏi mặt nước. Còn cái hàng phàm phu á, người phàm phu á thì cũng là sen, nhưng mà sen nó còn ở dưới nước đục. Thậm chí có những cái thứ sen nó còn lủi ở cái bông của nó, nó còn lủi ở cái bùn, nó chưa có trồi ra cái nước ở bên ngoài. Thế thì cái giáo lý của đạo Phật mà liễu nghĩa thượng thừa thì ta học như thế. Do vậy cho nên sen là một thứ, chẳng qua là do thời tiết, nhân duyên, điều kiện, khí hậu, đất đai mà sen nở sớm, nở muộn, nở toàn diện hay chưa. Chứ tất cả mọi người theo giáo lý Phật đều là một thứ là sen. Do vậy cho nên là mọi người là Phật, mà mọi người ai cũng có khả năng thành Phật, và mọi người sẽ được thành Phật. Đó là giáo lý đó ta học rồi. Giáo lý là gọi là viên giáo thuần viên độc diệu của tối thượng thừa, đã xác định cái vị trí, cái vai trò, cái giá trị, cái nhân phẩm, cái tư cách của con người nó bình đẳng cùng với chư Phật mười phương như vậy. Bây giờ mình học cái môn Tịnh Độ thì qua cái bài tán dân hương, bài tán tháng về khai kinh kệ, bài kệ khai kinh, bây giờ tới cái câu Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Sẵn đây tôi nhắc lại, Nam Mô là cái tiếng dịch âm của tiếng Phạn, Có khi có những chỗ ta dịch ta đọc là nắng mồ, đúng tức là nghĩa của chữ Nam Mô đó. Thí dụ như nắng mồ như Đa Bà Dạ, Đa Tha Dạ, Đa Dạ, Đa Địa Dạ Tha, cái là chú đó. Chữ nắng mồ cũng tức là như chữ Nam Mô mà người ta dịch âm nó chạy vậy thôi. Cái hai cái chữ này, hai cái âm này là coi như một thứ bên nhau. Nắng mồ ta nắng Đa Mô Đà Nẵng, A Bất Đà Đệ Hà Đà Sa ta nắng nắng Đa Địa Tha. Thì ở trong cái thập chú đó, khi mà Phật tử đọc tới cái chú mà có cái chữ nắng mồ đó, cũng tức là chữ Nam Mô này, nó gồm có những nghĩa như là quy y, như là quy mạng, như là tôn kính, như là cứu ngã, như là độ ngã, như là lễ bái. Đại để nó có sáu nghĩa như vậy, dùng nghĩa nào cũng được. Chẳng hạn như nó Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Bây giờ mình lấy một nghĩa thôi, mình lấy nghĩa thứ sáu đi, có nghĩa là lễ bái. Thì có nghĩa là con xin lễ bái Phật và Bồ Tát ở trong cái hội Liên Trì. Mình lấy nghĩa thì chữ Nam Mô, mình lấy nghĩa thứ sáu thì nó có nghĩa là con xin lễ bái Phật và Bồ Tát ở hội Liên Trì. Và giả như mình lấy cái nghĩa này, nghĩa thứ nhất Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, lấy nghĩa thứ nhất có nghĩa là con xin quay về nương tựa quy y với Phật và Bồ Tát ở trong cái hội Liên Trì. Chữ quy mạng có nghĩa cũng giống chữ quy y vậy thôi. Giờ giả sử mình lấy nghĩa thứ ba là cung kính, Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát là con xin chân thành cung kính Phật và Bồ Tát ở hội Liên Trì. Đại để là trong sáu nghĩa muốn dùng nghĩa nào cũng được, nhưng mà riêng về tôi á, thì là có cái nghĩa này. Hai cái nghĩa này là đối với tôi nghe là tôi không có thích. Cái người mà học cái giáo lý tiểu thừa căn cơ còn thấp thì người ta dùng hai cái nghĩa đó, có nghĩa là xin Phật và Bồ Tát trong cái hội Liên Trì cứu hộ cho chúng con, hộ độ cho chúng con. Thế thì là cái tư tưởng, cái ý niệm đó là của những người bình thường mới vào đạo là đều là có cái tư tưởng như vậy, người ta rất thích. Khi người ta lại, người ta cúng, người ta kính ra thì người ta rất là thích Phật và Bồ Tát cứu cho chúng con, giúp đỡ chúng con, phù hộ cho chúng con. Đó là cái nghĩa cứu ngã và độ ngã. Cái nghĩa đó chỉ dùng cho những cái người căn cơ thấp và áp dụng cho những cái người mà chỉ học kinh bất liễu nghĩa. Chứ mà cái người mà đã tiếp thu cái tư tưởng liễu nghĩa của Đạo Thừa rồi mà nói tới cái chữ đó đó thì không có thích. Không thích là vì sao? Là vì người ta biết rằng là Phật không thể độ cho ai hết. Phật là mình, chính mình làm cho mình thành Phật hay không thành Phật.